Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bắt đầu một chủ đề mới, đó là Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Loạt bài này chúng ta cũng có thể nói từ 10 đến 12 pháp thoại khác nhau. Chúng tôi xin mời đại chúng, quý thính giả và các anh chị em tuổi trẻ cố gắng theo dõi cho đầy đủ chủ đề Đức Phật và những lời Phật dạy hóa giải những khổ đau. Trước khi đi vào pháp thoại, xin mời quý vị lắng nghe một bản thiền ca, đó là Cảm ơn Đức Phật, qua dòng trình bày của chị Mai Hương. Xin mời đại chúng thưởng thức.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc thiêng chiếu rạng mười phương. Đời quá khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, từ chốn cao nhìn khắp trần gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thấu hiểu đời đau khổ trầm luân. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe nỗi khổ hơn của từng con bệnh, Phật từ bi cứu độ trợ che. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, phân tâm dài khắp chốn ta bà, đời bề khổ hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trùm khắp bao la. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ơn Đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, Bồ đề tâm từng phút giữ gìn, làm những gì nhân thế trong mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe nỗi khổ hơn của từng con bệnh, Phật từ bi cứu độ trợ che. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, phân tâm dài khắp chốn ta bà, đời bề khổ hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trùm khắp bao la. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ơn Đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, Bồ đề tâm từng phút giữ gìn, làm những thị nhân thế trong mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng.
Thưa đại chúng, chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Đây là một chủ đề mà chúng ta sẽ đề cập đến một số giáo lý căn bản, tức là những lời Phật dạy. Trước hết, chúng ta nghe một tí về mục đích của Đạo Phật. Thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca là người khai sáng ra Đạo Phật. Ngài là bậc thầy chứng nghiệm rốt ráo chân lý nhiệm màu, là bậc thầy thấy rõ thể tính và cội nguồn của muôn pháp. Mọi biến tướng khổ lạc, sắc hình sinh diệt, duyên sinh vô thường vô ngã, diệu hữu và chân không, vân vân. Đức Phật đều liệu ngộ thông suốt tầng tường. Đạo Phật đã có mặt với nhân loại với một chiều dài lịch sử non 30 thế kỷ qua. Thưa đại chúng, Đức Phật ra đời, giáo pháp được công bố, tăng đoàn được thành lập là nhằm giúp con người giác ngộ, chân tính, hiểu rõ nguyên nhân tạo nên nỗi khổ để chiêm nghiệm, để tu tập và để giải thoát. Những lời Đức Phật dạy là những huấn thủy quý hơn vàng, châu báu ở trong thế gian, thưa quý vị. Bởi vì những lời của Đức Phật dạy nó nhằm xây dựng cho con người có một cuộc sống an vui, hạnh phúc và hòa bình. Đây là điều mà chúng ta nhớ cho thật kỹ để nuôi dưỡng cái sự thực tập và có cái niềm tin sắc son của chúng ta. Những lời dạy của Đức Phật là những huấn thị quý hơn vàng ngọc, châu báu ở thế gian. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật chỉ có mục đích duy nhất là nhằm xây dựng cho con người có một cuộc sống an vui, hạnh phúc và hòa bình thật sự. Huấn thị của Đức Phật, châu báu khó so bằng, lời dạy mở tuệ giác, xóa tà kiến vô minh, đem hạnh phúc an lạc cho hết thảy trời người. Đó là bài kệ tóm tắt nói về giá trị những lời dạy của Đức Phật ở trong loạt bài pháp thoại mà chúng ta đã và sẽ nghe. Huấn thị của Đức Phật, châu báu khó so bằng, lời dạy mở tuệ giác, xóa tà kiến vô minh, đem hạnh phúc an lạc cho hết thảy trời người. Thế đại chúng, vì thế Đức Phật được các đệ tử tôn xưng là bậc chí tôn vô thường, là bậc giải thoát, là đứng đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, đại hùng, đại lực và đại hỷ, đại xã của muôn loài chúng sinh. Đạo Phật là con đường làm thăng hoa cuộc sống, hướng dẫn con người thực tập nguyên tắc đình chỉ việc ác, nuôi dưỡng điều lành, gàn lọc tâm tư, lời nói, hành động và phát triển theo chiều hướng trong sạch, chân thiện, toàn mỹ để đạt thành trí tuệ, trực giác, viên mãn và xa lìa mọi khổ đau, ách nạn. Thưa đại chúng, chữ đạo chính là con đường do Đức Phật soi sáng và hướng dẫn. Đức Phật soi sáng hướng dẫn bằng trí tuệ, bằng lòng từ bi siêu việt và vô giới hạn. Vì vậy, bất cứ ai tuân thủ, sống theo giáo pháp và nguyên tắc Đức Phật truyền dạy đều đạt được hạnh phúc cao tột, thù thắng và tuyệt đối không còn bị đau khổ làm chủ, giày vò, giam hãm, đọa lạc ở trong những cõi tối tăm như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chữ đạo nghĩa sâu trong giáo lý đạo Phật là bản thể, là lý tánh, là chân như, là Phật tính tuyệt đối. Bản thể và lý tính tuyệt đối thì không thể dùng ý niệm ngôn ngữ để diễn đạt được, cho nên Đức Phật mới dùng phương tiện lời nói để diễn bày lý tánh toàn triệt của đạo. Ngài thuyết pháp diễn bày chân nghĩa của đạo ròng rã suốt 49 năm và tùy theo căn cơ đối tượng học trò mà Đức Phật diễn giải có những cái lời lẽ và những thí dụ khác nhau. Lời dạy của Đức Phật được các môn đồ thâu tóm thành ba tạng gọi là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh là những bài pháp thoại do Đức Phật trực tiếp giảng dạy cho các giới đệ tử, do thầy A Nan nhớ và trùng tuyên ghi chép lại. Luật là những giới luật oai nghi do Đức Phật thiết chế làm quy ước mô phạm, giúp các đệ tử tận diệt điều ác, hưng khởi điều lành. Và luận là những tác phẩm mang tính quán chiếu, luận lý, biện giải, soi sáng, đôi lúc có mang tính triết học về hai tàng kinh và luật do các đệ tử lớn tương tục kế thừa của Đức Phật tạo nên. Đạo Phật là pháp môn khai mở, mở tầm nhìn để thấy khổ vui, mở tâm tư ngộ đường nhân quả, gieo nhân lành hái quả ngọt ngon. Gieo nhân ác, ác lai ác báo, chẳng ai nào làm khổ đời ta. Phật giác ngộ chỉ bày đường lối, giúp phương cách đối trì tâm tà, chuyển điên đảo trở thành định tịnh, chuyển tâm mê thành trí rạng ngời, chuyển tâm dục trở thành thanh tịnh, chuyển đọa đầy tới bến thảnh thơi. Đạo Phật là con đường chuyển hóa, đem bình an đến khắp mọi nhà, chuyện phàm phu trở thành thánh vị, chuyện chúng sinh Phật quả đắc thành. Chuyện ta bà dựng xây cực lạc, chuyện luân hồi giải thoát ưu du, thắp tuệ đăng soi đường, mùng mị lấy tâm từ rửa sạch oan khiên. Đạo Phật là chân như ưu việt, không hữu vô sắc tưởng ngữ ngôn, không khử lai giảm tăng sinh diệt, thể thường hằng diệu dụng tùy duyên. Đức Phật lập khai minh giáo hội, chuyện pháp luân dẫn đồ quần mê, diễn tam thừa chợ đầy ba tạng, với vô lượng diệu đạo pháp môn, mang hạnh phúc chia đều nhân thể, không phân chia giai cấp giàu nghèo, nước mắt mặn máu đào cùng đỏ, tánh siêu màu bình đẳng như nhau. Quán để thấy lời Phật chỉ dạy trong hành trì tu dưỡng thân tâm. Trong hành trì tu dưỡng thân tâm, lễ kính Phật pháp tăng tam bảo, ba ngôi cao mở rộng con đường. Thưa đại chúng, đó là lời tóm lược về một chút giá trị và ý nghĩa sự hiện diện của Đức Phật trong cõi đời và trong con đường giáo hóa của Đức Thế Tôn. Cái bài tóm lược này một tí nữa chúng ta sẽ thông qua vài chi tiết để các bạn có thể nắm vững những lời Đức Phật dạy và giá trị của Đạo Phật có mặt ở trong sự sống và trong thời đại của chúng ta. Đạo Phật là pháp môn khai mở, mở tầm nhìn để thấy khổ vui, mở tâm tư ngộ đường nhân quả, gieo nhân lành hái quả ngọt ngon. Gieo nhân dự ác lai ác báo, chẳng ai nào làm khổ đời ta. Phật giác ngộ chỉ bày đường lối, giúp phương cách đối trị tâm tà, chuyện điên đảo trở thành định tĩnh, chuyện tâm mê thành trí rạng ngời, chuyện tâm dục trở thành thanh tịnh, chuyện đọa đầy tới bến an nhiên. Đạo Phật là con đường chuyển hóa, đem bình an đến khắp mọi nhà, chuyện phàm phu trở thành thánh vị, chuyện chúng sinh Phật quả đắc thành. Chuyện ta bà dựng xây cực lạc, chuyện luân hồi giải thoát ưu du, thắp tuệ đăng soi đời mộng mị, lấy tâm từ rửa sạch oán khiên. Đạo Phật là chân như ưu việt, không hữu vô sắc tưởng ngữ ngôn, không khử lai giảm tăng sinh diệt, thể thường hằng diệu dụng tùy duyên. Đức Phật lập khai minh giáo hội, chuyện pháp luân dẫn đầu quần mê, diện tam thừa chợ đầy ba tàng, với vô lượng diệu đạo pháp môn, mang hạnh phúc chia đều nhân thể, không phân chia giai cấp giàu nghèo, nước mắt mặn máu đào cùng đỏ, tánh siêu màu bình đẳng như nhau. Quán để thấy lời Phật chỉ dạy trọng hành trì tu dưỡng thân tâm, lễ kính Phật pháp tăng tam bảo, ba ngôi cao mở rộng con đường. Thưa đại chúng, Đức Phật đã nhập diệt thâu thần vào Niết Bàn cách đây non 30 thế kỷ. Nhưng giáo pháp của Ngài và những lời dạy của Đức Thế Tôn đã truyền đi khắp mọi nơi ở trên cõi tạm, trong cõi đời. Từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, ở đâu cũng có hình ảnh chùa viền, tăng ni và giáo pháp của Đức Phật được trao truyền. Để thấy rõ cái hình ảnh đặc thù đó, xin mời đại chúng nghe một bài thơ nói về trăng khuya chưa hề lặng. Xin mời đại chúng nghe dòng ngâm của cô Tình Thụy.
Cây đại tùng vươn vai ngàn trường, thể chân nguyên tỏa ràng mười phương. Rừng thay lá, biển xanh lòng lòng, nét hồn nhiên lộ lộ thiền quang. Tình vô lượng khắc sâu bia đá, nghĩa ân sư muôn thuở lửa là. Mảnh vườn cũ xây cành trai ngọt, giáng trúc lâm nắng dày ta bà. Em có biết trăng khuya còn đó, chưa một lần khuyết nguyệt đầu non, tổ tiên ta muôn đời còn đó, chưa bao giờ rời bỏ cháu con. Bây giờ mai nửa nghìn sau nửa, vẫn thủy chung vẫn một mặn nồng. Một thoáng bâng khuâng về quá khứ, hồn nghe âm lá giữa mùa trăng.
Thế đại chúng, đây là bài thơ có tựa đề là Trăng Khuya Chưa Hề Lặng. Trong những ngày qua tại tu viện Kim Sơn, trăng lên hơi khuya nhưng mà rất là đẹp. Bên ngoài trời hơi lạnh và chúng tôi khoác cái áo ấm đi thiền hành và ngắm trăng khuya nhân dịp lễ Đức Phật thành đạo ngày rằm tháng 12 âm lịch vừa rồi đó. và do đó chúng tôi có cảm hứng và viết cái bài Trăng khuya chưa hề lặn. Trăng khuya đây cũng có nghĩa là hình ảnh của Đức Phật chưa hề mất ở trong tâm của mỗi chúng ta và trong cõi đời này. Cây đài tùng vươn vai ngàn trường, thệ chân nguyên tọa rạng mười phương. Rừng thay lá biển xanh lồng lồng, nét hồn nhiên lồ lộ thiền quang. Tình vô lượng khắc sâu bia đá, nghĩa ân sư muôn thuở lửa là. Mạnh vườn cụ xây cành trái ngọt, giảng trúc lâm nắng dày ta bà. Em có biết trăng khuya còn đó, chưa một lần khuyết nguyệt đầu non. Tổ tiên ta muôn đời còn đó, chưa bao giờ rời bỏ cháu con. Bây giờ mai nữa nghìn sau nữa, vận thủy chung vận một mà nồng. Một thoáng bưng khuâng về quá khứ, hồn nghe ấm lạ giữa mùa trăng. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nghĩ đến về ông bà tổ tiên hay là các bậc thầy lớn của chúng ta, và đặc biệt là chúng ta nghĩ về cái ngày thành đạo hay ngày sơ sinh, ngày nhập niết bàn của Đức Phật, thì trong một thoáng thôi chúng ta nghĩ tới và có một nỗi bâng khuâng. Mình tưởng chừng như là Đức Phật không còn nữa, và những hình ảnh gì đẹp nhất quá khứ của đạo Phật bây giờ cũng không còn nữa. Nhưng mà không, một thoáng bâng khuâng về quá khứ, hồn nghe ấm lạ giữa mùa trắc. Nếu mà chúng ta có chân niệm và thiết lập lại những cái suy tư về lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta nghe trong lòng đó, nó dày một cái nỗi hạnh phúc, một nỗi vui mừng lạ thường trong đêm trăng sáng. Tức là chúng ta vui mừng và thấy hạnh phúc khi được tắm gội giáo pháp trí tuệ và đầy cái lòng từ bi của Đức Phật. Thưa quý vị, cây đài tùng vươn vai ngàn trường, thệ chân nguyên tọa rạng mười phương. Rừng thay lá biển xanh lồng lồng, nét hồn nhiên lồ lộ thiền quang. Đức Phật, để chúng ta có một cái hình ảnh mường tượng cho dễ ghi nhận, mình ví Đức Phật cũng như một cây đài tùng, tức là một cây mà nó sống đến cả hàng nghìn năm, vươn vai ngàn trường là nói một cách khiêm tốn. Nhưng mà hình ảnh cây đài tùng của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã vươn vai khắp tất cả cõi ta bà ở Đông Phương, Tây Phương và mọi quốc độ ở trên hành tinh này đều có mặt đạo Phật, đều có lời của Đức Phật truyền dạy khắp nơi, và ai cũng đang đón nhận để thưởng thức, để ứng dụng và để vén cái bức màn vô minh đang chiếm ngự ở trong lòng của mỗi con người. Tuy Đức Phật không còn nữa với cái hình hài kia, nhưng mà cái thể tính của Đức Phật á, thì đang tiếp tục, đang chuyển hóa và đang đi vào cuộc đời, đi vào khắp nơi trong mười phương thế giới. Cây đài tùng vươn vai ngàn trường, thệ chân nguyên tọa rạng mười phương. Rừng thay lá biển xanh lồng lồng, nét hồn nhiên lồ lộ thiền quán. Chúng ta đừng tưởng rằng rừng thay lá mùa thu thì không còn rừng xanh lá nữa. Nhưng mà chính nhờ rừng thay lá cho nên chúng ta luôn luôn có những khu rừng rất là đẹp, đầy sinh khí, và biển cả cũng vậy. Khi chúng ta nhìn biển cả thấy lồng lồng giữa trời xanh, và biển nó chứa đựng tất cả những cái màu nhiệm của sự sống của muôn vật. Thì hình ảnh của Đức Phật cũng vậy, tuy Ngài đã nằm xuống, nhưng mà giáo pháp và cái truyền âm của Ngài đang lộ hiện khắp nơi khắp xứ. Và ở đâu có đạo Phật là ở đấy có sự bình an, ở đâu có đạo Phật là ở đấy có hương sắc của sự hòa bình, ở đâu có đạo Phật là ở đấy con người có một cái nụ cười rất là thanh thoát ở trên môi và trong trái tim của mình. Có nghĩa là đạo Phật đến đâu thì đem cái niềm vui và an lạc đến đó, chứ không gây chiến tranh, không gây nổi da xáo thịt, và không có sự kỳ thị, không có sự tự hào để đem đến cái sự chiến tranh tâm lý, chiến tranh của vật lý và chiến tranh cơ khí cũng như chiến tranh của tư tưởng hệ. Thưa quý vị, cây đài tùng vươn vai ngàn trường, thệ chân nguyên tọa rạng mười phương.
rừng thay lá biển xanh lồng lồng, nét hồn nhiên lồ lồ thiên quang. Tình vô lượng khắc sâu bia đá, nghị ân sư muôn thuở lừa là, mặn vườn cụ xây cần trái ngọt, giảng trúc lâm nắng dày ta bà. Thưa đại chúng, tu viện Kim Sơn vừa mới rước về một pho tượng nhập niết bàn của Đức Phật bằng đá hoa cương, tức là đá granite. Cái chiều dài á là 10 thước, và cái tượng này á do một công ty ở tại Thủ Đức Việt Nam tạc, và một cục đá nguyên khối. Thưa quý vị, pho tượng này đã đến tu viện Kim Sơn trong vài tháng qua, và chúng tôi sẽ dùng cái đỉnh đồi tu viện, cái điểm cao nhất, để thiết trí một cái tháp lớn và cái tượng Đức Phật nhập niết bàn, để cho chúng ta, để cho những thế hệ bây giờ và mai sau khắc ghi những cái hình ảnh và đặc biệt là những lời vàng của Đức Phật dạy. Và chính bia đá đó, qua hình ảnh khắc tượng Đức Phật nhập niết bàn, có thể tồn tại hàng ngàn năm cho ta, cho người, cho thời đại và cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tình vô lượng khắc sâu bia đá, nghị ân sư muôn thuở lừa là. Đức Phật là một vị thầy lớn, vì vậy tất cả chúng ta đều tưởng nhớ, đều kính mến, đều mang cái ân sanh thành và dưỡng nuôi về trí tuệ, tình thương của chúng ta bởi những lời vàng ngọc của Đức Phật. Do đó mạnh vườn Lâm Tỳ Ni năm xưa cũng như mạnh vườn của Đạo Phật có mặt khắp nơi trên thế giới đã ra hoa kết trái và đem đến cái sự ngọt ngào, hạnh phúc cho nhiều tâm hồn, cho nhiều cộng đồng và cho cả nhân loại. Tình vô lượng khắc sâu bia đá, nghị ân sư muôn thuở lừa là. Mạnh vườn cụ xây cần trái ngọt, giảng trúc lâm nắng dày ta bà. Cái ngôi chùa Trúc Lâm và ngôi chùa Kỳ Viên không còn nữa, chỉ còn rêu phong và cái hình ảnh cũ của những viên gạch, nhưng mà bây giờ có hàng ngàn, hàng vạn ngôi chùa Trúc Lâm, ngôi chùa Kỳ Viên đã và đang xây dựng có mặt khắp nơi, khắp xứ ở trên cõi đời này. Thưa quý vị, tình vô lượng khắc sâu bia đá, nghị ân sư muôn thuở lừa là, mạnh vườn cụ xây cần trái ngọt, giảng trúc lâm nắm dậy ta bà. Hình ảnh trúc lâm bây giờ nó vươn vai ở dưới nắng, ở dưới cái ý thức của con người thời đại và những con người đã từng quy y chiêm ngưỡng Đức Phật như một bậc thầy, một người đưa đường chỉ lỗi cho chúng ta trong cuộc đời. Em có biết trăng khuya còn đó, chưa một lần khuyết nguyệt đầu nón, tổ tiên ta muôn đời còn đó, chưa bao giờ rời bỏ cháu con. Không những Đức Phật vẫn còn cái ánh sáng trí tuệ và từ bi cho chúng ta, cho cuộc đời có đầy vết hằn và thương đau, mà ông bà tổ tiên ta cũng chưa hề mất. Nếu chúng ta biết nhìn trong bàn tay, trong hình ảnh con cháu của chúng ta, thì chúng ta thấy đó là cái sự thừa tiếp về cái hạt giống của ông bà và tổ tiên. Ông bà tổ tiên ta ăn ở như thế nào, đức hạnh như thế nào và hạnh phúc như thế nào, thì hạt giống đó vẫn truyền sang cho con cháu và cho những thế hệ nối tiếp. Thưa quý vị, thì Đức Phật là một người toàn diện về đức hạnh, về trí tuệ, về lòng từ bi và về những cái ý niệm cũng như lời dạy giải thoát để trao truyền cho con người, cho chúng sinh, cho nhân thế, thì những cái hạt giống đặc thù đó đã và đang có mặt với hàng triệu triệu, hàng tỷ người ở trên trái đất màu xanh này, mà biểu trưng là hình ảnh của các vị tăng ni, của các giới cư sĩ tại gia, lớn tuổi, trung niên, tuổi trẻ, nhỏ tuổi, ở đâu đâu cũng có cái hình ảnh của Đạo Phật biểu tượng qua nụ cười thanh thoát, qua cái sự ăn ở hiền lành, qua cái đời sống đầy phúc đức và trí tuệ của những người con Phật xuất gia cũng như tài gia. Em có biết trăng khuya còn đó, chưa một lần khuyết nguyệt đầu non, tổ tiên ta muôn đời còn đó, chưa bao giờ rời bỏ cháu con. bây giờ mai nửa nghìn sau nửa vận thụy chống vận một mằn nồng một thoáng bâng khuâng về quá khứ hồn nghe ấm là giữa mùa trắng. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến một phần hai nói một chút về những cái đặc điểm lời của Phật dạy. Thưa đại chúng, giáo pháp do Đức Phật nói ra như thuốc hay tùy bệnh để trị liệu. Giáo pháp do Đức Phật nói ra như cơn mưa khi trời nắng hạn, mỗi loài cây tùy lượng cao thấp lớn nhỏ để hấp thụ và nảy mầm. Lời của Đức Phật ban ra tựa như ánh sáng mặt trời, mỗi khi bình minh thức giấc, khắp nơi khắp chốn đều được chiếu soi bình đẳng và không có ngăn cách giới hạn. Lời của Đức Phật ban ra tựa như bầu không khí, mỗi loài, mỗi sinh mệnh tùy sức tùy lượng của thân thể mà tiếp nhận dưỡng khí vốn màu nhiệm và tiếp xúc tự nhiên bình đẳng với mọi nhu cầu của sự sống, muôn loài, muôn vật. Và thưa đại chúng, sau đây là vài đặc điểm tiêu biểu của lời Phật dạy. Tiêu biểu là có nghĩa là chúng ta không thể nói một vài phút mà nói lên hết đặc điểm của Đức Phật. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng tóm gọn được vài điều để cho các anh chị mới học Phật nắm vững được cái gia tài của lời Phật dạy mà nuôi dưỡng cái niềm tin ở nơi chánh pháp và tinh tấn trong cái việc áp dụng lời của Đức Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày của mình. Thứ nhất, đặc điểm lời Phật dạy là nói lên sự thật về bản chất sinh hoạt chứa đựng nhiều khổ đau và kiếp sống ngắn ngủi mong manh của con người. Đó là sự khổ, nguyên nhân làm nên sự khổ. Song lời Đức Phật dạy không ngừng tại đó, Ngài nói trong sự khổ, con người có đủ khả năng cơ hội để hóa giải đau khổ dẫn tới niết bàn an lạc, tức là cảnh giới hết khổ. Lời Đức Phật dạy là nguyên tắc để hóa giải đau khổ. Đó là đạo, là pháp môn dẫn tới hạnh phúc chân thật. Thưa đại chúng, vì vậy lời dạy của Đức Phật chứa đầy tuệ giác, từ bi và rất tích cực trong mục đích ban vui, cứu khổ. Lời dạy của Đức Phật hoàn toàn không mang tính tiêu cực, chán nản sự sống, quay lưng lại với sự sống như một số người lầm tưởng vì họ chưa nắm vững những yếu tố, những lý lẽ sâu màu và mục đích của những lời Đức Phật dạy. Thứ hai, đặc điểm lời Phật dạy là mang tính khoa học thực nghiệm tâm linh. Lời dạy của Đức Phật không phát xuất từ sự võ đoán, nghi ngờ và hoàn toàn không mang tính chủ quan của mình trong khi chưa chứng nghiệm sự thật ấy. Khi Đức Phật nói khổ là Ngài nói về tình trạng khổ đau bi lụy đầy sa đọa xót xa của con người, đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng Đức Phật nói sự thật ấy không tồn tại, không vĩnh cửu, không chắc thật. Sự thật về khổ đau ấy mỗi người đều có thể chuyển hóa bởi đức hạnh, định lực, trí tuệ thực chứng của chính bản thân mình. Thứ ba, đặc điểm lời Phật dạy là tôn trọng khả năng nhân cách và nhân phẩm của con người. Con người là chủ nhân ông, là kẻ sáng tạo, là người làm ra đau khổ, làm ra hạnh phúc cho chính mình, chứ không phải một đấng tối cao hay một thủy tổ của con người. Một đấng tối cao hay một thủy tổ của con người nếu có, đó là nghiệp, là phản ảnh của nghiệp do cá nhân và cộng đồng con người tạo tác. Con người vạn vật có ra là do nghiệp tạo tác, do duyên sinh, duyên khởi, đắp đổi chằng chịt lẫn nhau. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là sự thật, là chân lý, là sự kiện của hiển nhiên, không cần ai khẳng định, nhưng cũng đừng mong ai có thể phủ định, chối bỏ chân lý đó. Thứ tư, đặc điểm lời Phật dạy là mang tính huy động con người không ủy mị, không sợ hãi khổ đau và không sợ hãi bất cứ một đấng cao cả nào ban phúc hay trừng phạt. Đấng ban phúc hay trừng phạt ấy chính là lương tâm, là suy nghĩ, là lời nói, là hành động của chính mình. Lời Phật dạy do đó không mang tính giáo điều, tín lý nguyền cầu bao bọc bởi những đạo luật có tính cách áp chế, hăm dọa về tình trạng tâm lý khủng hoảng, mê lầm, yếu kém của con người. Thứ năm, đặc điểm lời Phật dạy cao điểm nhất là chuyên cần hành trì những giới luật căn bản nhằm phát triển đức hạnh thiền định và mở mang trí tuệ. Trí tuệ là con mắt thấy biết, nhận chân sự thật. Trí tuệ vừa là sự nghiệp, vừa là nền tảng để nuôi dưỡng, tạo dựng mọi thứ hạnh phúc đích thực và lâu dài cho cá nhân, gia đình, xã hội và cộng đồng nhân loại. Thứ sáu, đặc điểm lời Phật dạy là nuôi dưỡng lòng từ bi, tôn trọng sinh mạng con người và muôn loài chúng sinh, cây cỏ, thực vật, động vật. Không sát sanh, bảo vệ sự sống dưới bất cứ tình huống nào, đó là điều cụ thể trong sinh hoạt và nhân cách của người Phật tử. Giáo lý đạo Phật là giáo lý từ bi, vì vậy sự sống được xem là cao quý và vượt lên trên tất cả mọi vấn đề của quốc gia xã hội. Lời Phật dạy đặc biệt chú trọng và nêu cao hành lời tha, nhưng hành lời tha ấy phải hướng về mục đích bảo vệ và tôn trọng sự sống. Thứ bảy, đặc điểm lời Phật dạy là luôn luôn nhận thức và xác định con người là trung tâm điểm của xã hội và mọi sinh hoạt của loài người. Đức Phật không nói về thuyết duy tâm, duy vật, mà chỉ đề cập rất rõ, chi ly về giáo lý nhân duyên, mà tâm tịnh hành sự của con người là đứng đầu trong tất cả mọi hiện tượng và sự sinh thành của xã hội loài người. Vì vậy, muốn làm cho xã hội tiến bộ, muốn làm cho quốc gia có an ninh, muốn nhân loại có hòa bình và muốn thế giới không có chiến tranh thì trước hết và trên hết, nền văn hóa và văn minh cao nhất của quốc gia đó là sự chú trọng đến vai trò giáo dục con người, hướng dẫn con người biết hành thiện và phát triển tình người, nuôi lớn lòng từ bi trong sự tương kính, liệu thông cái phẩm chất của nhân quả bằng tuệ giác thực chứng của mình. Thứ tám, đặc điểm lời Đức Phật dạy là chú trọng vào việc chữa trị tâm bình của con người. Bình tham lam, ích kỷ, bình giận dữ hận thù, bình mù quáng, cố chấp và bảo thủ, bình thấy biết sai lầm về bản chất của đời sống. Vì vậy toàn bộ lời dạy của Đức Phật nhằm cải thiện con người, làm lành mạnh tâm địa con người bằng pháp môn thanh lọc tư tưởng, phát triển khả năng thiền định và khả năng thấy biết về gốc rễ tạo nên đau khổ, hiểu rõ nguyên tắc xây dựng hạnh phúc chân thật. Thứ chín, đặc điểm lời Phật dạy là nhằm đào luyện con người trở lại bản tính trong sáng, hiền hòa, thanh tịnh của mình. Mỗi người đều có khả năng hiểu biết toàn diện về nguồn gốc các pháp và đời sống, đó là thể tính giác ngộ chân thật, không bị kiến thức thường tình chi phối. Trí tuệ và lòng từ bi của mọi người đều có đầy đủ bình đẳng như Đức Phật đã chứng. Giữa con người và con người không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và trong giọt nước mắt cùng mặn. Nếu hình sắc hoàn cảnh sự sống có khác biệt, đó là ảnh hưởng nghiệp nhân và nghiệp quả của mọi người tạo ra. Chính vì là đó mà ai ai cũng cần lấy sự thương yêu, hiểu biết, tương kính để đối xử giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta biết hận thù bạo động chỉ mang đến sự khổ đau và chồng chất lên đau khổ của bản thân, đồng loại mà thôi, thưa quý vị. Thứ mười, đặc điểm lời Phật dạy là mọi người phải tự hành trì giới pháp để chấm dứt việc ác và phát triển điều lành nhằm chuyển hóa mọi khổ đau hệ lụy. Trong nếp sống gia đình, cộng đồng, xã hội đều là những trợ duyên cho nhau, chứ không ai có khả năng làm cho ai hết khổ được vui một cách toàn triệt và thật sự như mình mong muốn. Đức Phật luôn luôn là bậc thầy dẫn đường soi sáng cho con người, chứ không phải là một đấng cứu rỗi. Chúng ta biết danh từ cứu rỗi nó mang tính độc tôn, tạo dựng trời đất muôn vật là sự sống, và sự sống đó là chỉ là những cái ngôn từ mê hoặc phỉnh gạt con người. Đức Phật một bậc thầy đại từ, đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực và đại hỷ, đại xá, vượt thắng mọi tà kiến, và ngài không hề thừa nhận chủ thuyết một đấng tối cao sáng tạo loài người, vạn vật và vũ trụ. Điều thứ 11, đặc điểm lời Phật dạy là cảnh giới an vui và hạnh phúc đích thực. Ta chỉ tìm thấy trong lòng sự khổ đau, chứ không phải ngoài bản chất đau khổ của con người. Con người không thể đi tìm ngoài những lượn sóng lao sao. Con người không thể đi tìm nước ngoài những cái lượn sóng lao sao, thưa quý vị. Bỏ sóng mà đi tìm nước là một đại mê lầm, tà kiến. Lãnh ngoài thế giới đau khổ để đi tìm sự giác ngộ niết bàn thiên quốc thì cũng ví như người đi tìm lông rùa sừng thọ. Mà lông rùa sừng thọ đó là chỉ có trong ảo tưởng, trong ý niệm, chứ không bao giờ có được. Ví như hoa sen xin chỉ nở ở trong bùn lầy, chứ không thể nó nở ở trên đất khô hay là trong đền đài dinh thự. Đó là nói lên phẩm chất đạo Phật, không bi quan, không chối bỏ thân người và sự sống. Trong sự sống có đau khổ, nhưng trong sự sống cũng có hạnh phúc an lạc đích thực. Bỏ phẩm chất con người để đi tìm hạnh phúc thiên đường ngoài con người, đó là một cái sự si mê rất là lớn. Và thứ 12, đặc điểm lời Phật dạy là mọi người đều có khả năng thành tựu sự giác ngộ viên mãn. Đó là tiến đến việc chứng nghiệm nếp sống tâm linh toàn diện mà danh từ chuyên môn trong đạo Phật gọi là đạt đến quả vô thường giác. Đó là vị trí của con người có khả năng làm chủ tâm ý của mình trong sự tỉnh thức thường trực và hòa đồng với thể tính nhất như của cái thể chân tánh. Đó là nhân cách, là địa vị của vị Bồ Tát hòa đồng mà bất biến, đầy đủ diệu lực tự giác và giác tha. Cả hai diệu lực tự giác và giác tha đều được đầy đủ và trọn vẹn. Thưa đại chúng, từ trung Đức Phật có mặt trong thế giới con người là chỉ vì hạnh phúc con người, hóa giải khổ đau cho con người. Đó là lý do trước hết và trên hết trong tất cả những lời Phật dạy. Do đó đạo Phật không phải là tín ngưỡng hay là một tôn giáo thuần túy mang tính lệ lạy cầu xin ban phúc, ban phước lành. Đạo Phật là những lời dạy, là con đường sáng đưa người ra khỏi lầm mê, giúp con người trở về với nếp sống an lạc, tỉnh thức trong phút giây và trong thế giới hiện thực. Lời Phật dạy là công năng gàn đục khơi trong của sự sống, làm cho sự sống trở nên màu nhiệm và có nhiều ý nghĩa hơn là đau khổ, chán nản, bi quan, sợ hãi cái già, cái đau, cái chết, cái đói nghèo và thất vọng. Lời của Đức Phật dạy là giúp con người mang trọn niềm tin khả năng tiến hóa bởi nhân cách của chính mình, không tự đào thải hay phó thác đời mình cho bất cứ một đấng quyền năng nào. Đức Phật nói, con người là nhà sáng tạo, là trung tâm điểm của sự sống, chính mình và cộng đồng xã hội nhân loại. Đó chính là đặc điểm nổi bật, đặc điểm duy nhất trên hết và trước hết của lời Phật dạy. Căn bản của đạo Phật vì vậy được gọi là đạo như thật. Người Phật tử muốn có an vui hạnh phúc thật sự và ước mong chấm dứt mọi khổ não thì người Phật tử phải phát nguyện học hỏi, ghi nhớ và thực tập lời Phật dạy trong nếp sống hàng ngày một cách liền lỉ, miên mật. Sống nơi đâu, trong hoàn cảnh và tình huống nào, người Phật tử cũng đều nên áp dụng căn bản giáo lý từ bi, trí tuệ, hỷ xả và tinh thần bao dung của lời Phật dạy, để hầu tạo thành một môi trường sống có nhiều an vui, hòa bình và hóa giải bạo động, hằn thù, chiến tranh. Đạo Phật là đạo như thật, đem vui, cứu khổ, pháp Phật truyền trao. Đạo Phật đem đến bình an lành, dạy người làm chủ nhân dân đời mình, gieo nhân xấu ác, lụy hình gieo nhân toàn thiện tâm linh rạng ngời, thoát vòng sinh tử đầy vơi, hạnh phúc tìm thấy trong đời không xa. Dẫu rằng nội khổ ta bà, tâm không vướng mắc ở nhà Như Lai, bây giờ và nguyện ngày mai thực tập pháp Phật miệt mài tu thân, ngay đây chứng đạo nhiệm màu trầm luân khép cửa, qua cầu tự sinh. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đề cập đến một chút về mục đích của đạo Phật và những đặc điểm lời của Đức Phật dạy. Thì nhân dịp xuân về đó, xuân Đinh Hợi năm nay đó, chúng tôi lại một lần nữa thay mặt đại chúng tu viện Kim Sơn, tu viện Liên Trì và các tăng thân trực thuộc cộng đồng Vietnamese Sangha Congregation in America và nhóm thiền sinh Sợi Nắng cũng như nhiều tăng thân khác nhau do sự hướng dẫn trực tiếp của chúng tôi, kính gửi đến tất cả mọi giới đồng hương Phật tử thân hữu, đặc biệt là các giới tăng ni, các tôn đức, được một năm mới có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong hành nguyện phụng sự con người và đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Thưa đại chúng, hàng năm cái ngày Tết á, cũng là cái ngày lễ vía Đức Phật Di Lặc, tượng trưng cho cái niềm hỷ lạc và tượng trưng cho một Đức Phật đã nhờ tu tập làm chủ sáu giác quan mà thành tựu được trí tuệ và đức từ bi rộng lớn. Vì vậy trong đầu năm á, chúng tôi nói một chút về giá trị của lời Đức Phật dạy để chúng ta có một cái tâm tha thiết mà nghe giáo pháp mỗi tuần, hoặc là đọc sách, hoặc là nghe những bài giảng được thâu vào trong đĩa ghi âm, hoặc là nghe trực tiếp những pháp thoại của các tôn đức tăng ni và các cư sĩ tu tập rất là có kết quả ở trong phương diện tâm linh. Thì nhờ nghe pháp, nhờ kính trọng Phật pháp mà chúng ta thấy được Phật ở trung tâm, thấy được pháp ở trung tâm và thấy được tăng ở trung tâm của mỗi chúng ta. Vì vậy làm thế nào để hiện lộ được cái đức tánh Phật pháp tăng ở trung tâm của mỗi chúng ta đó, thì trước hết đó, chúng ta nghe pháp và chúng ta nắm vững được những cái nhận thức về căn bản của lời Phật dạy, thì chắc chắn cái việc thực tập, cái việc hành đạo, cái việc ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống của chúng ta lúc nào cũng liền lĩ, miên mật mà không có để vắng mặt hoặc là mất những cái cơ hội. Đức Phật có mặt trong thế giới con người chỉ vì hạnh phúc con người, hóa giải khổ đau cho con người. Đó là lý do trước hết và trên hết trong tất cả lời Phật dạy. Và do đó đạo Phật không phải là cái đạo tín ngưỡng để chú trọng vào cái việc cầu xin lễ bái, nó mang cái tính chất tôn giáo thuần túy, mà đạo Phật á, là những cái lời dạy để cho chúng ta sống và thực tập được ở trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Suy nghĩ như thế nào, nói năng như thế nào, hành sự như thế nào, sự khiêm cung như thế nào, và cái sự kính yêu người, kính yêu muôn vật như thế nào, đều được truyền dạy ở trong lời giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vì vậy cứ nghe pháp, cứ chiêm nghiệm về lời của Đức Phật dạy thì con người chúng ta tự nhiên nó automatic, nó có một cái khả năng thanh lọc. Vì khi chúng ta nghe đó là chúng ta gieo vào trung tâm những cái hạt giống quý, hạt giống đẹp, cái hạt giống dễ thương, thì tự nhiên khi suy nghĩ, lời nói và hành động chúng ta cũng tương ứng như vậy. Bởi vì lời Phật dạy là công năng gàn đục khơi trong cho sự sống hàng ngày của chúng ta, làm cho sự sống trở nên màu nhiệm và có nhiều ý nghĩa hơn là đau khổ, chán nản, bi quan, sợ hãi và thất vọng. Lời Phật dạy là giúp con người mang trọn niềm tin khả năng tiến hóa bởi chính mình, Khổng Tử đào thải hay phó thác đời mình cho bất cứ một đứng quyền năng nào. Đức Phật là con người, là nhà sáng tạo. Nếu muốn nói một đứng sáng tạo ra nhân loại, ra trái đất, ra vũ trụ, thì Đức Phật nói chính đó là con người chứ không ai khác. Con người là nhà sáng tạo, là trung tâm điểm của sự sống với chính mình và cộng đồng xã hội. Đó chính là đặc điểm nổi bật và duy nhất trên hết và trước hết ở trong lời Phật dạy. Căn bản của đạo Phật vì vậy được gọi là đạo như thật. Người Phật tử muốn có an vui hạnh phúc thật sự và mong chấm dứt được đau khổ thì người Phật tử phải phát nguyện học hỏi, ghi nhớ, thực tập lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày một cách liền lỉ miên mật. Và đó là cái ý nghĩa chính của pháp thoại hôm nay. Và dĩ nhiên những pháp thoại tới chúng ta sẽ đề cập đến những cái giáo lý căn bản, nó có tính cách ứng dụng và thực hành ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Đạo Phật là đạo như thật, đem vui tới, pháp Phật truyền trao. Đạo Phật đem đến an lành, dạy người làm chủ nhân dân đời mình. Gieo nhân xấu ác lùi hình, gieo nhân toàn thiện tâm linh rạng ngời, thoát vòng sinh tử đầy vơi, hạnh phúc tìm thấy trong đời không xa. Dẫu rằng nội khổ ta bà, tâm không vướng mắc ở nhà Như Lai, bây giờ vẫn nguyện ngày mai thực tập pháp Phật, miệt mài tu thân. Ngay đây chứng đạo nhiệm màu, trầm luân khép cửa, qua cầu tự sinh. Thưa đại chúng, những pháp thoại trước chúng tôi có đề nghị Phật tử ở tại miền Bắc Cali và miền Nam Cali cũng như các vùng phụ cận năm nay đến tu viện Kim Sơn đón lễ xuân đầu năm đó, thì các vị nên đi cái ngày mùng 2, mùng 3 là tốt ngày nhất. Ngày mùng 1 nó cũng tốt nhưng mà tốt ít thôi, bởi cái lý do lên tu viện Kim Sơn đó, khoảng 10.000, 15.000, 20.000 người thì xe không có chỗ đậu. Vì vậy mà mấy tuần nay ban tổ chức tăng ni tại tu viện Kim Sơn đang chuẩn bị để điều hành 3 ngày xuân á, rất là vất vả, lo tìm cái chỗ đậu xe, đi thuê chỗ đậu xe và lo thủ tục để liên hệ với cao ti. Bởi vì cái việc này nó có liên quan đến cái giấy phép xây cái chánh điện tu viện Kim Sơn rộng gần 40.000 square feet thưa quý vị. Cho nên chúng tôi mong các vị ở trong vùng đó chia nhau lên dự lễ Tết ngày mùng 1 một ít thôi, rồi chúng ta lên ngày mùng 2, mùng 3 và có thể mùng 4, mùng 5. Tết theo tinh thần người Việt Nam và phong tục Á Đông thì Tết có thể 10 ngày. 10 ngày đầu năm Tết. Tết có nghĩa là cái sự mới mẻ, đến chùa để nghe pháp, để học đạo và để có cái sự bình an của tâm hồn. Nhưng mà nếu đến chùa mà gặp khó khăn cho tu viện Kim Sơn như vấn đề đầu xe, nó liên hệ đến hàng xóm, đến pháp luật, thì không những các vị lên chùa mất bình yên mà ngay chúng tôi, những người điều hành tu viện Kim Sơn và ban tổ chức thì cũng mất cái nụ cười và mất sự bình yên ở trung tâm. Cho nên chúng tôi mong mỏi và hy vọng rằng cái Tết này mọi người lên tu viện Kim Sơn sẽ chia nhau tối cần nhất là 3 ngày. Một số lên mùng 1, một số lên mùng 2, một số lên mùng 3 và những số khác có thể lên mùng 4, mùng 5, mùng 6 cho đến mùng 10. Thì đó là cái điểm tốt nhất khi trở về tu viện Kim Sơn ăn Tết hái lộc, nghe pháp và dự những cái bữa cơm rất là thân mật, nó có chánh niệm. Quý vị tưởng tượng khi mà đến tu viện Kim Sơn mà từ 10 đến 15.000 người ăn cơm ở ngoài trời, đôi lúc trời rất đẹp, nhưng mà đôi lúc mưa phùn, đôi lúc lằn nựa, thế mà bà con rất vui, cảm tưởng tu viện Kim Sơn như một cái nhà tâm linh thu gọn, như là một cái căn nhà của ông bà tổ tiên mà con cháu về dự lễ trong những ngày đầu xuân, thì cái hạnh phúc không biết chừng nào. Và chúng tôi rất thông cảm cái sự ước mơ, cái sự vui vẻ, cái sự hạnh phúc của mọi người lên tu viện cũng như các ngôi chùa trong vùng đầu năm. Nhưng mà để làm thế nào cái niềm vui của chúng ta không xen vào cái lo lắng và nỗi buồn, thì chúng tôi lưu ý các vị lên tu viện Kim Sơn thì phải đậu xe theo sự chỉ dẫn của nhân viên và cảnh sát. Thứ hai khi thấy công viên tu viện đã đầy và các cái parking lot mà được thuê đầy rồi á, thì cảnh sát họ biểu mình phải đi trở về, thì mình cũng nở nụ cười vui vẻ và đi trở về để bữa khác có thể lên tu viện, chứ đừng có buồn, bởi vì năm nay chúng tôi phải huy động đến 5-6 vị cảnh sát lên để giúp cái chỗ đầu xe và an ninh trật tự nó khác với mọi năm, bởi vì năm nay là chúng ta chuẩn bị để xây cất, cho nên cao ti cũng như nhân viên của họ lên kiểm soát rất là kỹ lưỡng trong vấn đề đầu xe, thưa quý vị. Vì vậy chúng tôi mong tất cả chúng ta sẽ có một cái Tết rất là vui, rất là dân tộc và rất là truyền thống, nhưng mà những cái nhu cầu của một số các chùa, các tăng thân, các tu viện có những cái khó khăn, thì chúng tôi cũng mong tất cả quý đồng hương, quý thân hữu, mọi giới Phật tử hiểu rõ những cái lời nhắc dễ nhờ và hướng dẫn của chúng tôi để tuân theo một số quy củ căn bản trong khi đến chùa, giúp cho các chùa có nhiều niềm vui và hạnh phúc, và chúng ta đến chùa đầu năm cũng được cái sự lời lạc suốt cả năm. Chùa như là hình ảnh của một quê hương tâm linh thu hẹp, như là một cái môi trường để cho chúng ta trở về trong những ngày đầu xuân, và vì vậy chúng ta có bổn phận đóng góp chùa bằng cách là nghe lời chỉ dẫn. Thứ hai, chúng ta cũng để một số tài chánh ứng hiệp cúng dường các chùa để quý thầy có thể tạo thêm phòng xá, những tiền nghi và đặc biệt là những cái sự thờ phượng thật trang nghiêm để làm một cái môi trường biểu hiệu cái văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam ở trên Hoa Kỳ và hải ngoại, thưa quý vị. Vì vậy năm nay chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi các Phật tử về tu viện Kim Sơn phát tâm cúng dường thêm tài chánh hoặc là cúng dường một pho tượng Quan Âm với số tiền 1.200 Mỹ Kim, và quý vị có thể cúng dường hàng tháng vài 30 để chúng tôi dùng cái ngân quỹ đó mà cho cái việc xây dựng cái ngôi chùa rất là lớn, rất là có tầm cỡ, trong tương lai rất là gần. Và chúng tôi mong mỏi tất cả mọi giới Phật tử, thân hữu, đồng hương và đặc biệt là các tôn đức tăng ni có những cái niềm vui để chia sẻ cho quần chúng Phật tử xa quê, nhất là những người ở những cái nơi không có chùa, thì chúng tôi mong các anh chị nghe được những cái bài pháp có ý nghĩa, thâu lại, phổ biến để gợi gắm cho nhau được nghe vài lời Phật pháp ở trong đầu năm thì rất là vui. Xin kính chào và cảm ơn liệt quý vị.